Khỏe phải tùy theo người coi thấy khỏe hay là không khỏe. Có người dòm thấy không khỏe mà người dòm thấy khỏe. Tại vì cái người đó không khỏe thì dòm thầy không khỏe, mà người đó khỏe thì dòm thầy khỏe. Hiểu chưa? Cho nên các con lên thiên đàng cũng vậy. Lòng các con trượt thì các con dòm thấy Phật là quý. Mà lòng các con thanh thì con mới được dòm thấy Phật là Phật. Hiểu chưa?
Con thấy thầy người này trẻ hơn gì chứ mà.
Dạ đúng rồi.
Con thấy thầy người này trẻ.
Kỳ này sao người yêu nhiều hơn?
Có con, trong số người yêu của thầy có con.
Có con nữa nha thầy. Con là con
gái. Cho nên tụi con chỉ yêu một con thôi à, thành ra tụi bấy mau già. Con tao yêu nhiều lắm.
Thầy ở đây là ai cũng tiếng nói con bớt có thằng thầy
yêu con như này. Tại mày yêu có một người á. Yêu rộng lên. Thấy chưa? Yêu phải hiểu biết yêu là sao. Khi cái hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi gần một người trinh nữ mà hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi mới biết yêu chứ. Mà trinh nữ đó là ai? Trinh nữ, con gái lòng trinh là ai? Là Đức Mẹ. Tôi phát yêu cái sự thơm tho vô cùng đó, tôi mới yêu tất cả. Hiểu chưa? Chứ đâu là tụi bay xuống thế gian đi kiếm trinh nữ thế gian, xạo chút đó mà yêu sao anh chung gì? Kẹt. Thấy chưa? Mình yêu cái lòng trinh nữ tươi đẹp à, mình yêu sự cái sự thơm tho quyền diệu vô cùng thầm. Đó là tình yêu của Đức Mẹ lòng trinh. Hiểu chưa? Luôn luôn thanh nhẹ. Mình phải biết yêu. Còn chưa biết yêu mà tụi con mới đọc sách để biết học yêu thôi. Nhưng mà cái thằng viết sách cũng chưa biết yêu, làm sao dạy con yêu được. Tất cả văn sĩ ở thế giới chưa một người nào biết yêu, vì chưa bao giờ nó biết yêu lấy nó. Nó chưa biết yêu cái sự sáng suốt trinh triết của chính nó. Mà đó là tình yêu của Thượng Đế, tình yêu của Đức Mẹ ở trong nó mà nó chưa biết yêu. Làm sao nó tác văn sống động yêu thương được? Nó chỉ dẫn đường lạc đường, dẫn những cái đường lối lầm lạc cho thiên hạ mà thôi, vì nó đã lầm lạc. Nếu nó biết yêu nó mới tác những cái cuốn sách tình yêu như Thích Ca. Thích Ca biết yêu Ngài, biết yêu sự sống động, biết yêu sự thanh tịnh, biết yêu sự vô cùng. Ngài không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Bây giờ các con thiền, các con làm cái gì? Các con yêu những cái gì mà Thích Ca đã và đang yêu? Các con yêu những cái gì Thượng Đế đã và đang yêu? Thấy rõ chưa? Chúng ta có nhịp thở yêu thương. Nếu các con không có nhịp thở, đâu có sự yêu thương. Thấy không? Cái nhịp thở của các con quý vô cùng. Càng hít càng thấy thanh nhẹ, càng hít càng thấy cởi mở, càng hít càng thấy hòa bình, không có bị động loạn. Càng xây dựng được nội thức của mình. Nội thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu, nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng, thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu, vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con, không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ, sao nó 5 phút 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cần phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này cái kia cái nọ, là đi làm việc và đi học. Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tự, không có chữ, không có phi tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi, mà con không hiểu. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh. Khi con thanh tịnh rồi, cái bước đi của con được học. Chỗ con đứng con được học, chỗ con ngồi con được học, sung sướng vô cùng. Con ăn những cái thanh khí điển tinh thần của trời đất đang ân ban, chứ không phải là người phàm ban cho con được cái gì hết. Người phàm chỉ thu hút và hao phí những cái gì con sẵn có mà thôi. Cho nên những người tu nó lại khó già ở chỗ đó, vì nó mất nó biết tìm trở lại. Còn người không tu mất là phải mất luôn. Nó cũng ở định luật sanh lão bệnh tử, nhưng mà nó không, nó già một cách luôn luôn mặt mày sáng suốt. Còn cái người phàm mà không tu, nó già một cách già, nó tiêu tụy khổ sở. Tại vì nó không có biết cái cách gặt hái trở lại những cái gì đã bị mất. Mà muốn gặt hái lại những cái đó là gì? Chỉ do sự thanh tịnh thôi. Con ngồi con ngu con nhắm mắt vậy là con gặt hái trở lại những cái gì con đã mất. Chúng ta mất những cái gì? Mất sự thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta đạt được thanh tịnh là gì? Chúng ta lấy lại sự thanh tịnh. Nghe không? Mặt mày con thanh tịnh thì tươi đẹp chứ. Đâu có ai nói mặt mày con xấu đâu. Mà mặt mày con hung hăng muốn giết hại thiên hạ, nó là động rồi, đâu có thanh tịnh. Cái mặt thằng nó xấu xí giận người ta, cái mặt xấu người cù lầm người ta không thích. Tại vì nó chưa có thanh tịnh, nó không giải quyết được cái trật tự của chính nó. Trong cái cơ tạng của chúng ta phải có trật tự mới có sự sống. Còn nếu không có trật tự là một người khùng mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tưởng chết tại vậy. Tại vì không có trật tự. Có bộ đầu mà không biết tổ chức cho bộ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Có ngũ tạng mà không biết khai thông ngũ tạng để hòa hợp với ngũ hành. Phải mất trật tự không? Ngũ hành là gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong bản thể có các con kim, kim, gan, tỳ, phế, thận. Mà không chịu khai thác đó ra. Để nó cứ block kê một cục như thế này rồi làm sao nó được. Cho nên chúng ta phải dùng cái thanh khí điển làm cái pháp luân thường chuyển, hít vô để cái chỗ này nó mở, rồi tới chỗ kia nó mở. Tuần tự cứ kiên nhẫn đi tới là nó mở hết. Cho nên cái sự dày công của mọi người phải có. Vì chúng ta đem cái sự sáng suốt của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian. Đã bây giờ các con về nhà phải sử dụng sự sáng suốt của các con không? Chút nữa gặp nó, ăn cơm chưa? Muốn ăn cơm tôi phải nghĩ tới gạo. Phải lấy sáng suốt đi theo theo dõi gạo gì? Lấy cái sáng suốt theo dõi than, củi, điện. Thấy chưa? Rồi lấy cái sáng suốt đi theo dõi cái sự nóng nảy, sống động, và để nấu thành gạo. Rồi lấy cái sự sáng suốt để theo dõi coi cái cơm bây giờ có thể ăn được không? Ăn vô để làm gì? Cũng phải lấy cái sáng suốt phục vụ mà. Phải cho nó tan. Ăn vô đó biến thành ra, biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Thì mình theo dõi với ai theo dõi nữa? Cái sự sáng suốt cứ phục vụ mãi mãi đi theo. Ăn vô nó thành ra nước này, nước nó thành ra hơi này. hơi nó thành cái màu sắc, sắc nó quần hư mà mình không biết cái chữ quần hư. À tôi đói bây giờ tôi phải đòi ăn, chỉ biết bao nhiêu đó rồi động loạn mà thôi. Bây giờ tôi đói không cho tôi ăn không được đó, mà không biết rằng mình đang phục vụ sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Qua con người nó mới có tiến hóa, cây cỏ vạn vật qua con người mới có tiến hóa. Con thấy khúc củi khúc cây mà qua cái tay con người thì nó trở nên hãnh diện khéo léo trước mặt mọi người, ta đẽo thành một cái hình tượng để ta trình bày, con thấy chưa? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là vô cùng, phục vụ bất cứ nơi nào. Rồi các con mỗi thứ, mỗi người là một nghề, mỗi người là một việc, các con thấy chưa? À, là do cái sáng suốt các con để học cái nghề đó. Mà cái nghề đó là gì? Do cái sự sáng suốt con có. Trong cái tưởng nó có cái tưởng con mới làm được. Muốn nấu món ăn mà con không tưởng cái này giáp với cái kia, kia giáp cái nọ, đâu có thành ra một dĩa đồ ăn. Cho nên sáng suốt của chúng ta đem xuống phục vụ cái chuyện trần thường, rồi quên tưởng mình là hay, yên giấc đi, không chịu trở lại, trở về vun bồi sự sáng suốt của mình. Bởi vì sáng suốt của mình sẽ đi tới vô cùng tận, cho nên mình mới tin một đấng gì mà mình đã và đang tin. Cái đấng đó với mắt phàm không thấy, nhưng mà kỳ thật trong tâm thức mình kính mến đấng đó, thượng đế chẳng hạn, chúa ngọn Ala chẳng hạn, đó là một vị tối cao của trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt của chúng ta để chúng ta tới kề cận ngài. Thấy không? Vì người là người đi trước, thì chúng ta là người đi sau, mà chúng ta không vun bồi để trình diện ngài thì làm sao chúng ta học được cái sự cao siêu này? Thấy không? Mình xuống bếp cũng vậy, cái bà bếp đã nấu lâu thì nhất định bà dạy mình một chút là mình làm thông thạo. Còn mình không nhờ cái đó làm sao mình thông thạo? Cho nên mình phải tập trung tinh thần trong lúc mình học, là mình phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình để mình tiến tới gần ngài. Cho nên không có cái đạo nào ở thế gian là cái đạo hư hết, mà chỉ có người hư mà thôi. Nó nên cứ hướng không hướng hạ mà nó không chịu hướng thượng. Nói tôi bây giờ tôi vô tôi tin đạo này để ông tổ ông cho tôi có con vợ đẹp, cho tôi có người chồng hiền. Thôi à, vậy thì con người tôi nó yếu hèn quá, nó bị giới hạn có bao nhiêu đó thôi sao? Tôi phải làm một cái gì hữu ích chứ. Tôi tin một vị thánh hiền là tôi sẽ đi tới một cái gì hữu ích để đóng góp cho tất cả nhân quần tại thế. Chứ tôi tin một vị thánh hiền mà tôi đi giới hạn ở chút xíu, coi tôi cũng như là con dòi, con bọ, không có giá trị. Vậy tôi tin để làm gì? Để tôi để tự nhiên còn sướng hơn à? Chứ tôi tin một vị nào tôi phải trở nên cái tính chất của vị đó, tôi mới thật sự là người sùng đạo và hiểu đạo. Còn nếu tin mà ý lại cứ kêu ngài làm việc cho tôi, bởi vì tôi đâu có sống bền. Tôi đã nói rằng cái mặt của con người đều là giả, không có người nào thiệt hết. Nếu mà thiệt thì nó không có bao giờ bị chết, không bao giờ bị già, mà mỗi người sẽ bị già và bị chết. Đó là không có thật. Mà không có thật thì sinh ra để làm gì? Nhưng mà nhờ nó cái thức nó mới mở học. Thấy không? Sự kích động và phản động nó dậy cái tâm mình, phải hiền bớt đi, thanh tịnh bớt đi, để sớm rời cái lớp này và chúng ta sẽ tới một cái lớp khác. Nhất định là phải đi học à. Mãn khóa rồi nó đuổi đi, chứ nó không có cho lưu mình lại ở thế gian đâu. Không có người nào được lưu hết. Thiếu gì ông già bà già tỷ phú có tiền muốn lưu lại, cũng biết bao nhiêu thần thánh, nhưng mà tới giờ phút lâm chung phải ra đi. Có người nào được lưu lại tại thế không? Không có điều đó. Chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta sống tới ngày nay nghe là triệu triệu ức ức người, mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau hết, do mặt khác nhau à. Mà thiệt là một cái khuôn chứ không phải hai cái khuôn. Mắt mũi tai miệng ngũ tạng, phải không? Người này có mắt mũi tai miệng ngũ tạng nhưng mà khác nhau, dồn ra hai ba khác nhau đó. Đó là phần điển khác nhau. Cho nên các con phải hiểu rằng cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì giống nhau rồi, đâu cần nói gì nữa, cần học gì nữa. khác nhau. Nhưng mà chết rồi thì mặt nào nấy cũng xanh lè giống nhau, sát thác ra ma. Thấy chưa? Cái khuôn có một khuôn thôi à. Nếu nó không phải một khuôn là ra tiệm nào đó mua cái áo bận cái dừa cũng giống nhau thôi. Thấy không? Nhưng mà cái điển không khác. Điển không giống nhau. Trình độ không giống nhau. Mỗi người một cái sự, cái sáng kiến khác nhau. Mỗi người một cái nghiệp quả khác nhau. Mỗi người một cái ác trượt khác nhau. Ác cũng khác nhau, mà thiện cũng khác nhau. Không có dùng đâu. Cho nên nhiều khi ở thế gian bàn cãi việc này việc kia việc nọ, năm này tới tháng kia không xong, là tại vì có cái sự khác biệt lẫn nhau về trong cái tâm thức. Chứ cái mặt này không nghĩa lý gì. Cái đó kêu bằng trình độ. Nghe không? Phải hiểu được cái trình độ. Trình độ không mua không bán được. Trình độ của mình không có thể bán cho người khác được. Mà trình độ của mình phải tự xây dựng nó mới gia tăng lên cao. Còn mình không tự xây dựng không bao giờ có cái sự trình độ cao. À, mình không biết xây dựng tự chủ là mình bị lợi dụng bởi ngoại cảnh và lôi cuốn bởi ngoại cảnh thì càng ngày càng thấp, ăn thua dần dần. Nhưng mà ông trời có luật trời, người thế gian không hiểu, tưởng là tôi thắng rồi, tôi lấy được của chị này là tôi thắng rồi. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân xử. Cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đất giờ đó hả mang rồi mới biết. Anh có đi ngồi tù hay là không? Bây giờ anh không ăn, anh giữ, anh lấy súng, anh giết người. Nhưng mà cái giờ lâm chung rồi anh mới thấy anh đi đâu. Cho nên chúng ta muốn học rất dễ, bây giờ đủ hết rồi. Vô ngay nhà thương chơi thôi. Dòm những cái giường bệnh giờ phút lâm chung người này như thế này người kia. Có người chết khổ dữ lắm mới được chết. Vì bà vợ nó không chịu học, không hoàn tất thì nó phải khổ trước khi nó lìa thân. Mà những người ta đã hoàn tất cái lúc ta chết là ta chết cái em sư. Ta đi học có khóa khác, không cần làm thủ tục nữa. Mà những người khó chết đó là phải làm rất nhiều thủ tục, vì nó lười biếng, nó trì trệ. Nó ác ôn là nó trì trệ, nó tâm tối thôi. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ác ôn, chúng ta xấu, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Căn nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Ai cũng muốn hơn ai hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dột hư, bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa. Cái tu này nó khác. Không phải là tu chán đời vô ngồi đó kêu bằng tu, là ông thầy chính kêu bằng tu. Cái đó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình sửa lại. Cái tánh hư tật xấu của mình phải tu bổ sửa chữa cho nó hoàn thiện, nó tốt. Cái đó là cái quan trọng. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu. Nếu tôi đi tu rồi xưng với người khác, nếu tôi tu mà tu cái gì? Tu mà còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì? À, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ. Từ ác đi tới thiện. Từ thiện đi tới sáng suốt. Từ sáng suốt đi tới hoàn tất hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiến hóa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu, mà thầm tu thầm tiến, không có nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình biết không biết sử dụng thì mình bỏ vô rác à. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tám. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp đó vô giá trị. Thấy chưa? Còn mà biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông, từ cái động nó phải đi tới tịnh. Chính Đức Thích Ca ngài đâu có học với ông thầy nào đâu. Ngài ngồi quê rừng vậy đó, giữ cái thanh tịnh, nhất định thanh tịnh là thắng tất cả. Ngài thành công tới ngày nay, mà chúng ta đi theo Ngài, nhiều người theo Ngài, theo đạo, theo ông tổ, theo đủ thứ hết. Nhưng mà những vị đó cũng là thanh tịnh mới đắc đạo. Mà chúng ta không chịu theo sự thanh tịnh của Ngài, rồi vì chúng ta theo sự động loạn và nhờ Ngài và sợ Ngài, làm sao chừng nào chúng ta mới tiến được? Chúng ta phải gặp Ngài. Chúng ta là Ngài. Vì Ngài chết đi, Ngài muốn mong muốn chúng ta kế tiếp lần Ngài để thay thế Ngài, làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, không phải làm việc cho một cá nhân. Cho nên ý chí chúng ta phải biết rõ cái nhiệm vụ học hỏi tu tịnh của chúng ta là đi làm việc điều việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Mà muốn trở về cái vị trí lớn thì phải thành tịnh. Ông tổng thống nào mà nhảy từng từng đã bầu đâu phải không? Không có ông tổng thống nào mà nhảy từng từng ngoài đường mà đã bầu đâu. Phải rất thanh tịnh, phải điềm đạm, phải sáng suốt người ta mới vào. Nói về thế gian, rồi còn có một vị Phật nào mà la lô mà người ta kính mến đâu? Không có. Luôn luôn Ngài phải thanh tịnh, sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta đi con đường nào? Phải đi con đường đó, trở về sự sáng suốt, rồi chúng ta mới nhận định được rằng Thượng Đế là lớn hơn ông Phật. Lớn ở chỗ nào? Có cha có mẹ mới có con người ta. Mà không có cha mẹ làm sao có người ta mà để tu thành Phật, thành đấng này đấng kia, phải không? Những vị đó đều là con của Ngài. Khi chúng ta thăng sang suốt rồi, chúng ta mới về nguồn cội. Còn thiếu sang suốt làm sao trở về nguồn cội? Cho nên chúng ta tu tới thanh tịnh sang suốt mới biết đường về nguồn cội. Còn không hành làm sao làm được? Dùng lý thuyết, xem sách, nói đủ thứ hết, nhưng mà không hành, không chịu sửa. Ở trong này có tánh có chút xíu thôi, giận người ta không mà giải quyết không được. Giận thôi à, hờn thôi mà giải quyết không được. Không khai triển nổi cái đó là bị kẹt ở trong điểm đó rồi. Cho nên khi chúng ta khai triển được rồi, chúng ta mới thấy rõ Ngài ở trong ta, Ngài nhiều tiếng ta, Ngài nuôi dưỡng ta, Ngài luôn luôn thân mật với chúng ta. Thì đâu có vụ xa cách giữa cha và con trong cả khôn vũ trụ. Rồi hỏi bây giờ cái linh động của luồng điển cả càn khôn vũ trụ xa cách lớn hơn tôi nhiều quá, mà ông nói vậy là không trúng. Hỏi cho bây giờ con có thể cúp cái hơi thở con được không? Cúp hơi thở con đâu có sống được. Cúp hơi thở con đâu có tri giác. Nhưng mà hơi thở đó do đâu có? Liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cho càn khôn vũ trụ với chúng con đâu có xa nhau. Phải gắn liền không? Mà tại sao mình còn bận tâm là cho những vị đó là lớn hơn hết, rồi tôi nhỏ hơn hết, rồi làm sao tôi tu? Tôi là những vị đó, tôi phải thực hiện như những vị đó, tôi phải trì kỳ trí như những vị đó, để đem lại sự sáng suốt của tôi cũng như của những vị đó. Bởi tôi đã nợ, tôi là con nợ cả càn khôn vũ trụ, bây giờ tôi phải trả. Tôi vay rất nhiều rồi, bây giờ tôi phải trả. Mà trả trong sự sáng suốt, mà tôi phải hành đạt được sáng suốt tôi mới trả lại sự sáng suốt. Còn tôi không hành đạt được sự sáng suốt, lấy cái gì mà tôi trả lại sự sáng suốt? Định luật vay là phải trả. Cái áo tôi đang mặc đây là quần chúng đang đóng góp cho tôi. Trí khôn của loài người đang tạo thành cái áo cho tôi, có phải là Thượng Đế ban trí khôn cho mọi người không? Thì tôi thiếu loài người là tôi thiếu Thượng Đế, bây giờ tôi phải trả lại chứ. Ai là người trách nhiệm điều đó? Tôi là người trách nhiệm, tôi là người gánh vác để trả lại. Cho nên tôi thực thi, tôi tu rồi, tôi phải nói lại những cái đường lối sáng suốt cho mọi người, để mọi người đi đồng đi với tôi. Cho nên tìm tôi là đúng hơn hết. Tôi tìm tôi là đúng hơn hết. Tu mà hiểu được tôi là mới là thành đạo. Còn tu mà chưa hiểu mình là ai, chưa thành đạo. Còn bơ phờ, ngơ ngáo, không biết bến giác ở chỗ nào. Cho nên mọi người chịu hành, không trước thì sau cũng phải đạt, mà không nên nông nóng. Từ từ giữ cái phương pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định, bao nhiêu đó là đủ rồi. Tùy hoàn cảnh mà làm. bây giờ tôi bận rộn chuyện đời, tôi làm ít một chút. Một ngày mai nhất định tôi cố gắng, tôi phải làm nhiều hơn. Tôi phải khai triển, tôi phải khư trược lưu thanh. Những cái phần nặng trược của tôi rất nhiều, nhiều kiếp rồi. Bây giờ tôi phải giải tỏa nó. Tôi không lưu trữ nữa. Và tôi phải đưa nó lên trên. Tôi có nhiệm vụ nhiều tiếng chúng nó. Phải cho nó tới một cái chỗ kêu bằng chánh giác, thay vì đặng loạn. Cho nên các con tu đi tới chỗ không không gian, không thời gian, thì con người chúng ta không có sao đó nữa. Lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tâm thức êm dịu, hòa bình, hạnh phúc, sáng suốt như vậy đó mới là được. Mà hiểu không? Còn nếu mà đặng loạn, không bao giờ hiểu. Cho nên phải cố gắng thực hiện để đi tới thành tựu. Còn nếu không cố gắng thực hiện, không bao giờ được. Chỉ có cái thực hành thôi. Chúng ta hành trong khổ, hiểu rõ cái khổ là gì, hiểu rõ cái buồn là gì, hiểu rõ cái vui là gì, hiểu rõ cái sân là gì, hiểu rõ sự tủi nhục là gì. Thì mọi trạng thái chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới chịu nhận định. Còn tôi từ chối trạng thái này, từ chối trạng thái kia, làm sao tôi hiểu được? Cái tâm thức tôi phải hòa tan trong mọi trạng thái, rồi lúc đó tôi mới là định. Tu là tu vậy. Chứ chúng ta không tu chấp như trong chùa, chấp như ông sư, chấp như một vị gì ở thế gian. Ở chỗ nào chúng ta cũng sống tình thương huynh đệ bao la, kẻ hung người hiền, chúng ta cũng là bạn. Vì trước kia chúng ta là người hung ác, ngày nay chúng ta hiểu cái hiền. Chúng ta phải chơi tất cả những kẻ hung người hiền đều là bạn của chúng ta. Chúng ta phải ra đi tới để hòa tan và học hỏi mới tiến hóa được. Cái mau nhà quân đại đó, ông trời nó cho cái tánh dũng ghen ghen là dũng đó. Ông chồng mà đi chơi bờ mà anh biết được rồi, con chưa tao đâu tới dũng á, có sẵn mà tại không biết sử dụng như đâu, khó tôi ở chưa kẹt cái kẹt là nó dũng à, thấy không? Khi mà con ngồi thiền thấy được con ma nó tới nó đánh mình niệm Phật nó tan rồi thì đâu có sợ nữa.
Dạ đúng rồi,
con ma nào cũng không sợ hết, cứ niệm Phật nó đi.
Dạ,
thấy không? Không sợ. Còn đàn bà mà bắt gian bắt đứng trận thì trận nào coi như pha đó là quánh liền. Phá không? Thì ghen. Ghen đó. Đó chưa?
Mình tu
cái
này, ví dụ như phạm mà mình lỡ giết một con vật nào thì mình có phạm tội
không? Nói phạm tội là cũng phải phạm tội thì mình tối tâm mà thôi, sáng suốt mà thôi.
Không, ví dụ như mình
trồng
cây, mình trồng bông, mình
chứ
mình đào lên
mình
trồng
cái tùng.
Cái đó không sao,
mình trúng rồi chết.
Cái đó không sao, cái đó không sao, rồi mình nó đi theo mình, thì mình lo tu thì nó được giải. Mình giết con nào thì nó cũng theo mình hết á. Thì mình lo tu thì nó đi theo mình đi lên.
Mà con thú á, mình dạy nó niệm Phật nó cũng niệm hay quá
thầy. Sao nó niệm hết chứ. Tất cả nó là sinh linh mà. Cho nên tôi dạy cái niệm thường, niệm vô biệt niệm là vậy. Niệm nhiều đi, niệm nhiều, niệm nhiều để cho tất cả đồng niệm với mình. Thì mình mới sáng suốt được.
Hồi đó thầy tu tới bao nhiêu năm thầy mới thành tịnh vậy thầy?
Hồi đó tu bằng đầu tu 6-7 tháng là thấy đi đây đi đó vậy thôi, cũng chưa có thanh tịnh đó.
Dạ.
Tu tới lúc mà mọi người tới tìm đó, tới tìm thầy đó.
Dạ.
Và hỏi đạo, lúc đó bắt đầu thanh tịnh.
Dạ. Tự nhiên thanh tịnh thôi.
Tự nhiên thanh tịnh. Bởi vì nếu mà mình không thanh tịnh, người ta hỏi không biết đường trả lời.
Yeah.
Đâu ai tới nữa.
Yeah.
Tự nhiên nghĩa là bề trên chính. Bề trên chính là mình mới được làm cái việc đó. Mà làm việc đó thì càng ngày càng thanh tịnh.
Thấy cái quý giá của nó thanh tịnh cao quá thầy.
Sáng suốt đó.
Yeah.
Mới trả lời được.
Yeah.
Chứ người ta tu mấy chục năm trong chùa, người ta ra người ta hỏi biết đường đâu mà trả lời. Mà mình chưa coi cuốn kinh. nhưng mà vẫn trả lời trôi chảy, phải bề trên chiếu cho mình thì mới chứng minh là có ông trời ông Phật rõ ràng, ông chiếu cho mình mới có sự sáng suốt đó, chứ còn căn bản mình làm gì có, thấy không?
Sao con dạy lục căn lục trần với chúng sanh hoài mà dạy không được?
Thì con cứ niệm Phật thôi, con không đừng có dạy. Bắt nó niệm Phật thì trong đó nó niệm Phật nó thích rồi đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, lúc đó mình nghĩ là nó phải nghe, bởi vì nó phải đồng trong cái khác của mình, nó niệm Phật y như mình rồi, cho nên ta rảnh ta cứ niệm Nam Mô Di Đà, không niệm thường niệm vô việc niệm như mới được.
Cũng như là con khi mà con tới con kêu nó niệm Phật đó thầy, con giảng dạy niệm Phật, con nói con niệm trước nó niệm sau, khi nó nhớ nó quên thầy, chứ con buồn quá con khóc quá chị, cái khi con tỉnh dậy con nhớ cũng như là thầy mà khóc với chúng con
vậy, là từ từ
dạ con yêu chúng con vậy.
Rồi cứ niệm, ban ngày mình cũng rảnh niệm. Bây giờ hồi nào giờ mình bắt nó thâu cái phức tạp lộn xộn, bây giờ mình kêu nó thâu cái sự thanh cao. Hết là nó quen. Cũng trong gia đình mình, gia giáo mọi người đều lo học hành, mọi người đều nói những chuyện tươi đẹp thì trong cái gia đình nó ảnh hưởng tốt. Thấy không? Mà mình nói chuyện hung hăng, đánh đập này kia cái nọ thì cái gia đình nó sẽ học cái chuyện xấu thôi.
Thầy làm sao mình vừa cứu được mình mà mình vừa cứu cho người khác không có khổ gì mình nữa?
Cho nên mình phải cứu mình trước, là mình phải niệm thường niệm vô biệt niệm, nhất lý thông vạn lý minh. Mình thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì nhiên hộ, thì tất cả đối diện của mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, sau lưng mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, mình nơi nào cũng là ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì những người đối diện của mình cũng là nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tại sao mình sáng suốt thì mình thức tâm họ cũng như mình có gì đâu, mình cho thấy họ là vô cùng thì họ đâu còn bị kẹt nữa. Còn họ chưa thấy họ thì họ thấy cần phải dựa nương nơi mình, mà họ thấy họ rồi thì họ tự chủ đâu cần dựa nương.
Cái khó phải làm sao cho họ thấy họ,
chứ sao bây giờ mình phải mình thấy mình trước. Mình thấy mình mới ảnh hưởng họ. Khi mà họ gặp mình là gặp cái từ điển thanh nhẹ và cái thương yêu khác, không phải thương yêu trần trược.
Đó,
cái thương yêu khác, không phải thương yêu trần trược.
Mình chuyển cái luồng điển của mình trước.
Đó, mình phải lo mình trước. Mình cứ lo mình trước, mình lo mình ngu, mình thấy mình thiếu thốn, mình thấy mình thiếu sáng suốt. Mình phải tu mình mới sáng suốt. Mình càng sáng suốt thì mình càng giúp đỡ được những người nào mà ở gần mình.
Ai nói gì nói, mình cứ lo tu thôi.
Mình lo tu thôi.
Ai muốn làm, gì
làm. Muốn làm gì làm, cái chuyện ngu của mình phải giải quyết. Chứ bây giờ người khác không giúp đỡ mình được. Chỉ mình mới giúp đỡ được mình. Nó khác hết chứ.
Thầy giảng cho tụi con nghe về cái tình yêu như nãy thầy giảng là hay quá. Cái tình yêu này nói từ đầu tới đuôi là giả hết rồi, đi vô nào không?
Thầy nói rồi đó, có thâu băng rồi chứ.
Lúc nãy không chưa thâu.
Khi nó giả con nó chữ hai chữ lễ độ.
Cái lễ độ là cũng là ở trong cái sáng suốt. Khi mình có lễ độ là mình muốn những người đối diện với mình tương ứng như mình, hiểu chưa? Trong cái hòa đồng thương yêu. Con người mà không có lễ độ, tiên học lễ hậu học văn, trước hết phải học lễ rồi sau mới học văn. Mà con người không có lễ thì không có nhẫn, không có nhẫn làm sao mà học được văn trước được, phải kiên nhẫn. Đó, cái lễ là tạo cái nhẫn tánh của con người. Con người vô lễ thì đâu có nhẫn, thấy không? Cho nên mình tu ở đây là trọn khóa. Khi mà các con ngồi sơ hồn pháp luân thiền định là học nhẫn, học lễ.
Bên trên xài lễ nhiều
lắm. Lễ nhiều lắm, bởi vì thanh nhẹ, nhẫn mới tiến nơi sự thanh nhẹ. Thì mình nhẫn mình mới tới chỗ đó, còn không nhẫn làm sao mà tới chỗ đó được. Có lễ người ta mới cho vô nhập môn. Người ta muốn bước vô nhà mình mà người ta hằng học, mình đâu có thích người ta bước vô nhà. Vô phải hỏi chủ nhà lễ độ mới bước vô. Thì mình tu ở đây mình thanh nhẹ mình mới nhập thiên môn được.
Mình không có lễ là tại cái tánh hay là cái hồn?
Là tại mình thiếu nhẫn, bởi vì mình thâu cái ngoại cảnh. cái hồn mình chứ, cái hồn mình tâm tối, thấy chưa? Cái hồn mình sáng suốt thì mình phải học cái nhẫn. Cái nhẫn là cái lẽ, cái nhẫn quan trọng, đúng không? Và cái nhẫn là cái lẽ.
Mà cái nhẫn nó có đi phải là cái dũng không?
Sau cái nhẫn rồi mới thực hiện từ bi. Mà sau cái từ bi mới là dũng, sao? Bởi vì từ bi là mình nắm được cái thế giới tình thương và đạo đức. Dũng là đi tới chứ có gì đâu, thấy không? Mà mình thiếu tình thương và đạo đức mình đi tới đâu, đi tới đâu họ cũng ghét mình. Mình có tình thương và đạo đức đi tới đâu họ cũng thương mến mình. Cái đó kêu bằng dũng đó. Trong lúc người ta không dám nói chuyện với mọi người mà mình dám nói chuyện với mọi người là mình dũng gì nữa. Mà mình nói với sự sáng suốt, với sự từ bi thương yêu, với mọi sự nhẫn nhục sẵn có của mình để phóng cái thanh điển cho họ, thấy không? Cho nên cái tu này là cái yêu, là yêu thể xác này, này cái người yêu đang chung sống với mình trong từ giây từ phút mà mình không biết yêu là cái xác mình. Mình phải xây dựng nó, mình phải khai tâm nó, mình phải mở nó, mình phải săn sóc nó từ giờ phút khắc để nó tiến triển đồng với cái tâm thức của chủ nhân ông là phần hồn. Phần hồn mình lúc nào cũng muốn thanh nhẹ, không muốn nặng trược. Thì cái thể xác này mà mình cho nó nặng trược là mình có lỗi. Mình người chưa biết yêu, chưa biết yêu mình, chưa biết yêu trời Phật. Phải biết yêu mình mới biết yêu trời Phật. Phải biết yêu mình mới biết yêu chúng sanh. Thấy chưa? Mà bây giờ mỗi người cũng như mình, cũng mang cái thể xác đồng như mình, và mình dị biệt đối với họ là mình có tội. Mình người tâm tối, vì họ cũng là một chủ của một thể xác, nhưng mà họ chưa tiến tới trình độ sáng suốt như mình. Rồi một ngày nào họ sẽ tiến tới. Kiếp này không được thì kiếp khác. Cho nên Đức Phật từ bi luôn luôn nhẫn nhục và để chờ đợi sự thành công cho những người hướng về Ngài. Thì Thượng Đế cũng vậy. Thượng Đế vẫn hằng nuôi chúng ta, bất cứ giờ phút nào cũng nuôi và giáo dục chúng ta. Có chồng, có vợ, làm mẹ thì phải có con. Đó là cái sự giáo dục trong kinh vô tự. Và giáo dục gì? Giáo dục thực hiện tình thương và đạo đức. Có người mẹ nào không thương con không? Người cha nào không thương con không? Thấy không? Nhưng mà bây giờ thực hiện cho kỳ được cái tình thương cao siêu hơn nữa, siêu nhiên hơn nữa, vô cùng hơn nữa, mà để thấy Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình vô tướng. Mà nếu chúng ta muốn biết Thượng Đế ở trong hình tướng nào cũng được, vì chúng ta ở trần trược thì phải có hình tướng. Mà chúng ta đi chỗ thanh nhẹ thì đâu có hình tướng nữa. Thì khi mà không vô hình tướng thì chúng ta tìm Thượng Đế ở đâu? Ở trong nhịp thở của mình. Mà Thượng Đế là tình yêu vô cùng sống động trong tâm thức của chúng ta. Hơi thở là tình yêu, không có hơi thở lấy gì có tình yêu. Cái hơi thở là sống động vô cùng trong nội thức của chúng ta. Đâu có phải của cải, đâu có phải tiền bạc, thấy không? Nhưng mà cái hơi thở, nếu tỷ phú mà không có hơi thở cũng không có sai được. Không có tình yêu của Thượng Đế làm gì mà thực hiện được tình yêu thế gian. Cho nên vợ chồng thế gian, bạn bè thế gian, nghĩa là tạo cái chuyện của đôi môi mà thôi. Chứ còn chiều sâu ở trong cái tâm thức không thấy. Chiều sâu trong tâm thức không thấy làm sao được, làm sao thành đạo. Cho nên con người vẫn bơ vơ, vẫn ca tụng tình yêu, vẫn tác ra những cuốn sách tình yêu, nhưng mà chính người tác giả chưa biết yêu. Làm sao thực hiện được tình yêu? Còn chúng ta tu đây là từ giờ phút khắc chúng ta đang sống trong tình yêu của Thượng Đế. Không có hơi thở không bao giờ có sự sống. Cho nên chúng ta phải có hơi thở. Mà hơi thở đó chúng ta đã làm pháp luân, chúng ta mới thấy rằng cái chiều sâu có hơi thở càng ngày càng giá trị, càng cao quý. Thấy không? Cho nên thực hiện rồi sẽ thấy. Cho nên nhiều người cũng nói tôi yêu, anh yêu em yêu anh, rồi trở về lại gây lộn, chung sống thời gian rồi bất mãn với nhau.
đó, không hiểu cái nguyên căn nguồn cội. Cho mỗi con người có hồn có phía, sống đồng quan chết đồng quách mới thật sự là vợ chồng. Hồn vía mới sống đồng quan chết đồng quách, sống đồng sự quan sát và chết chung một cái hồn. Còn vợ chồng thế gian không có sống chung một thời đó, ông muốn này bà muốn kia, rồi không có chết chung một hồn đâu. Nói vậy thôi, chết chồng để tôi khóc vậy, bữa sau rồi cũng về đó. Cho nên cái gì á phải tìm cái thực chất của nó. Khi mà chúng ta tìm được thực chất là cái tâm chúng ta mới là định. Còn chưa tìm được thực chất, cái tâm vẫn độc. Mà thực chất nó là gì? Thanh tịnh. Chỉ có hai chữ thanh tịnh là thấy tất cả và có tất cả. Mà nên thiếu vắng thanh tịnh thì mất tất cả. Mất tất cả trật tự. Nhưng chúng ta tu đây là xây dựng trở lại thanh tịnh. Và chúng ta đang có học những cái bài học thương yêu trước mắt, cũng như trong nội thức. Nhưng chúng ta xa Việt Nam, chúng ta thương yêu những người Việt Nam đau khổ. Cái đó cũng gỡ cái tâm thức cho chúng ta hiểu. Thấy không? Rồi chúng ta tu đây thì chúng ta từ ở ngoài chúng ta mới thấy ra tâm. Người đó mang thể xác đau khổ, chúng ta đồng đau khổ với họ, chúng ta thương yêu họ. Rồi thể xác chúng ta thế nào cũng là trong cái hành trình đau khổ. Cho nên trong cuộc hành hương chúng ta luôn luôn gặp trở ngại. Nhưng mà sau cái trở ngại đó là kết quả tốt đẹp của tương lai. Chúng ta phải chấp nhận để tiến tới. Không có cái gì khổ đâu. Sau cái khổ là cái sướng mà. Cho nên chấp nhận để học, để đạt tới hạnh phúc. Ở thế gian nói hạnh phúc đâu có hạnh phúc. Giàu thì giàu, tỷ phú mà hai vợ chồng cũng thắc mắc với nhau, đâu có hạnh phúc. Yeah. Cho nên chúng ta tu để trở về hồn vía mới thấy là hạnh phúc. Chung sống với nhau, bàn bạc với nhau, từ giờ sống tới giờ chết, rồi tới hồi sinh vô cùng, cũng là bàn bạc với nhau, mới đi tới vô cùng hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên thực hiện rồi thấy rõ, càng thực hiện càng thấy rõ. Bây giờ một năm tu, một năm khác. Một năm tu, một năm tiến bộ. Rồi chúng ta tu một năm rồi bỏ một năm, thấy nó không có tiến bộ. Thấy rõ ràng. Mình không xây dựng cho mình, không ai xây dựng hết. Cho nên phải cố gắng. À.
Còn cái mà mình học thanh học trượt một lượt là học làm sao?
Học thanh học trượt một lượt là khi mình đạt tới thanh rồi là mình thử. Nhưng mà tối nay mình thiền được thanh nhẹ, mai nó gặp cái trở ngại thì hỏi hồi hôm tôi được thanh mà bữa nay gặp cái trượt, tại sao tôi còn cuống cuồng trong cái trượt? Tôi chưa tỉnh, tôi phải cố gắng tôi tỉnh. Ngày mai tôi mong gặp cái đó còn nặng hơn nữa, tôi vẫn tỉnh thì thanh trượt một lần. Tôi đã thanh rồi thì ở trượt không có nghĩa lý gì đối với tôi. Thanh trượt một lượt rồi, thấy không? Tôi vẫn sống trong trượt, nhưng mà trong cái trượt tôi nó có cái thanh. Tôi ý thức rõ tôi từ cái trượt mà tôi đạt tới cái thanh ở ngày nay. Và từ cái thanh này tôi trở về trượt, tôi vẫn là thanh. Thanh trượt một lượt tôi mới thấy rõ là tôi học hai lớp. Tôi ở trượt mà, mọi người đều ở trong trượt mà ra. Rồi bây giờ chúng ta đàm đạo nói tới tiên Phật phải thanh đó. Và chúng ta phải trụ hẳn ở trong thanh rồi, chúng ta trở lại trượt thì chúng ta vẫn thanh. Trong trượt có thanh mà trong thanh có trượt. Nếu chúng ta nhiễu động một chút là ta trở nên trượt, từ cái thanh trở nên trượt. Mà từ cái thanh mà đính một cái, từ cái trượt mà đính một cái là trở nên thanh. Thấy không? Là chúng ta định để hiểu cái thanh. Rồi từ cái thanh trở lại trượt, động một chút coi thứ nó thế nào. Chúng ta trở lộn lại mới biết. Cho nên cái vô vi này nó thử hoài. Đêm hôm tu được nhẹ thì bữa nay được thử.
Học thanh học trượt là có phải học thượng đế không?
Từ đó khi mà mình hiểu được trong thanh có trượt, trong trượt có thanh, đó là ý thức của thượng đế, đâu phải ý thức người phàm. Ý thức người phàm nó trượt thì nó theo dõi cái trượt, tranh đấu cái trượt, giết chóc và không có giải quyết nổi. Thấy không? Còn thượng đế có giải quyết. Trong trượt có thanh là có giải quyết. Mà mình thấy rõ trong thanh có trượt, mình cũng có giải quyết. Mình động là nó trượt gì? Nhưng mà mình biết động nó được thì mình có thể biết trở lại thanh nó để cho nó tịnh. Thấy không? Trong thanh có trượt, trong trượt có thanh, mới là thấy rõ chân lý. Chân lý là chân lý đó. Mà mấy ai hiểu cái đó? Khi mình gặp cái trượt, mình nói, ồ, trong cái trượt này có cái thanh, tôi đang tìm cái thanh trong trượt. Thì mình ở trong cái cảnh khổ nhưng mình vẫn sướng.
Thì trong thanh sao mà gọi là có trượt?
Mà trong thanh có trượt.
Sao?
Nếu bây giờ tôi là sáng suốt, mà tôi ý cái sáng suốt tôi là cao siêu, tôi đem tôi chỉ huy người ta, tôi làm thầy người ta là tôi trượt rồi. Cái thanh đi phục vụ cái trượt là phải trượt rồi. Thấy không? Một tôi có cái thanh và tôi chỉ họ tìm cái thanh của họ thì tôi không bao giờ bị trượt. Tôi sống với trượt mà tôi không trượt. Cũng như thầy chẳng giờ thầy chỉ cho các con tìm cái thanh của các con
đó.
À, chứ thầy đâu có lấy cái thanh của thầy quản lý các con đâu mà thầy trượt bị trượt. Nếu mà thầy lấy cái thanh này đi quản lý các con là thầy bị trượt. Tôi con sợ rồi, tôi phải cung phụng rồi, tôi phải con coi thầy như ông vua rồi, thì thầy trở nên trượt cái gì nữa, phải không? Còn cái này không có, mình sống công bằng. Thấy không? Đồng đẳng như nhau. Đi nghiên cứu từ cái trượt đi ra cái thanh mà mọi người có quyền đi tới. Phải công bằng không? Thấy chưa? Còn nếu ồ, thầy lại sáng suốt, thầy đi quản lý tôi, cái đó là thầy sẽ bị trượt. Cho nên ông thầy nào mà đề đầu mình là ông đó là bị trượt. Còn ông đứng đồng hạng với mình từ trong cái trượt đi ra cái thanh, ông chỉ đường lối và ông chỉ cho mình thắp cái đèn lòng mình để mình đi tới, thì ông đó không phải là loại trượt đâu. Ông thanh và mình sẽ thanh như ông. Thấy chưa? Phải sự công bằng của giáo lý không? Cho nên người đời họ